Thừa nữ công lược, chương 196. Phòng xương thượng, góc truyện audio.com. Tiễn bước Kiều Thái Thái, Thập Nhất Nương trở lại nội thất thấy Từ Lệnh Nghi dựa người trên gối dựa ở Lâm Song Đại Kháng ngẩn người. Nàng cười tiến lên rót cho Từ Lệnh Nghi chén trà. Từ Lệnh Nghi nghe được động tĩnh phục hồi tinh thần lại, hỏi nàng: "Ngươi xem, đem đứa nhỏ về nguyên quán giao cho Hương Giật giúp đỡ nuôi dưỡng như thế nào?" Trong đầu Thập Nhất Nương liền hiện ra hình ảnh phu nhân kia dáng người khỏe mạnh, gương mặt mang vài phần đôn hậu. Nàng vốn hầu hạ trước mặt nương, nàng cười nói, hầu gia cũng quen thuộc, khẳng định biết tính tình của nàng. Nếu cảm thấy không tồi, chắc không có sai. Từ Lệnh Nghi đứng dậy, đi, chúng ta đi chỗ nương, chuyện này luôn phải nói cùng lão nhân gia nàng. Thập Nhất Nương cảm thấy việc này vẫn là Từ Lệnh Nghi chính mình đi thương lượng thái phu nhân mới tốt. Mình ở đây, ngộ nhỡ lão nhân gia không nhịn được chẳng phải không công bị ngột ngạt. Hầu gia không đi nhìn đứa nhỏ sao? Nàng nói, nó vẫn không ăn cơm. Ta vẫn lo lắng, Từ Lệnh Nghi do dự một lúc lâu sau, vẫn là quên đi đi, dù sao qua vài ngày cũng đưa đi, dáng điệu sợ tiếp xúc nhiều, tia sáng lóe qua Thập Nhất Nương giật mình hiểu ra. Cảm tình có được là thông qua tiếp xúc cùng mọi người. Mình tuy lo lắng tình cảnh đứa nhỏ kia, lại cũng chỉ kêu hổ phách tới hỏi mà không đi nhìn. Nói trắng ra cũng là sợ cùng đứa nhỏ tiếp xúc nhiều sinh ra cảm tình, nàng không khỏi thở dài. Từ Lệnh Nghi lại nghĩ Thập Nhất Nương thất vọng mình, trong lòng do dự sau một lúc lâu, nói: "Nếu không, ngươi tự mình đi qua nhìn xem đi, ta đi chỗ nương, cùng nương nói chuyện này." Thập Nhất Nương vốn không muốn đi tự nhiên là đáp ứng. Tiễn bước Từ Lệnh Nghi, nàng chần chờ muốn nhìn đứa nhỏ hay không, hổ phách chạy tiến vào. Mặt nàng hơi tái, qua loa hành lễ cấp Thập Nhất Nương, hướng tới Thập Nhất Nương nháy mắt. "Phu nhân, Bạch tổng quản cho ta đến tìm ngài." "Bạch tổng quản cho người ta tìm đến?" Ý niệm đầu tiên trong đầu Thập Nhất Nương chính là đứa nhỏ có việc gì. Nàng lập tức mang hổ phách đi nội thất, hổ phách gấp được không kịp nói: "Phượng Khanh thiếu gia không thấy." Thập Nhất Nương đầu óc ông một chút, tim căng thẳng đập loạn. Nói rõ ràng, cái gì kêu là đứa nhỏ không thấy? Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hổ phách thấp giọng nói: "Ta mang theo đồ đi qua, Phượng Khanh thiếu gia tránh ở góc giường, mặc cho chúng ta dụ dỗ như thế nào cũng không ăn cái gì. Tắm rửa có thể mạnh mẽ cầm lấy tẩy rửa, nhưng ăn gì thì lại sau vẫn là Đông Thanh tỷ tỷ nói, đem đồ vật đặt ở kháng, mọi người chúng ta đi ra ngoài, hắn tự nhiên sẽ ăn. Sau chúng ta liền chiếu Đông Thanh tỷ tỷ phân phó, đem đồ ăn đặt ở kháng, qua hơn phân nửa canh giờ đi vào, Phượng Khanh thiếu gia cùng đồ ăn đều không thấy." Thập Nhất Nương thở một hơi, có thể là đứa nhỏ trốn chỗ nào đó để ăn. Hổ phách lắc đầu, thần sắc có chút kích động: "Bạch tổng quản, Lâm ba chiếu ảnh đều giúp đỡ tìm, nhưng không tìm được." Thập Nhất Nương đột nhiên nghĩ đến người mua đứa nhỏ kia vẫn không có tìm được. Nàng cảm thấy sự tình ồn ào lớn, người đi chỗ thái phu nhân, không được kinh động người ngoài để thông chi hầu gia. Thập Nhất Nương sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đều nghiêm nghị, làm cho hổ phách dùng mình, ta đi bán nguyệt phán. Hổ phách tuy không biết nhiều như Thập Nhất Nương, một đứa nhỏ 3 tuổi thế nhưng không thấy ở bán nguyệt phán, nghĩ như thế nào cũng lộ ra quỷ dị. Nàng liên, góc truyện audio.com. Tục gật đầu, hít sâu một hơi, đừng cho người ta nhìn ra sơ hở. Thập Nhất Nương dặn dò hổ phách, mình cũng hít sâu một hơi trước. Sự tình đã xảy ra, nghĩ nhiều vô ích. Hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là nghĩ muốn biện pháp giải quyết hậu quả. Suy nghĩ như vậy, tâm tính lập tức bình thản xuống. Thập Nhất Nương nhìn hổ phách dáng người cao ngất cùng sắc mặt như bình thường đi ra ngoài rồi, sau đó cho tiểu nha hoàn kêu Trúc Hương đến. Các nàng hiện tại ở bán nguyệt phán thu thập đồ vật, chúng ta cũng đi nhìn xem. Nàng cười phân phó Trúc Hương. Trúc Hương nhưng không có đa nghi, cười nói: "Nô thì vẫn muốn đi nhìn xem, phu nhân cũng muốn đi xem sao?" "Đúng a." Thập Nhất Nương một mặt cùng nàng tán gẫu, một mặt mang theo nàng cùng hổ phách đi hậu hoa viên. Hổ phách ở cửa hoa viên cùng Thập Nhất Nương chia tay, theo đường hẻm duyên lâu song tường đi chỗ thái phu nhân. Thập Nhất Nương lại dẫn Trúc Hương qua Bích Y Áp Đình, đi đường giải đá thông dũng, qua Xuân Nhiên Đình, theo con đường nhỏ quanh co trên triền núi tiến đến. Trúc Hương tỉnh bơ thấy bên cạnh đường nhỏ có bụi gai vươn ra, lướt qua Thập Nhất Nương đi đến phía trước. Rất nhanh liền thấy một con song rồng cả trượng, trên mặt song còn cây cầu gỗ đỏ. Nơi này hẳn chính là câu cầu nhỏ duy nhất ở hậu hoa viên có thể thông đến bán nguyệt phán mà Lục Vân nói. Nàng xoay người giúp đỡ Thập Nhất Nương. "Phu nhân cẩn thận." Thập Nhất Nương gật đầu, đánh giá gian nhà 3 gian bằng cỏ dưới triền núi phía trước. Chung quanh khắp nơi là cây đại thụ thô ráp ôm không hết che trời, bùn đất rơm rạ hồ thành người cao 3 ly, bên trong phân thành mẫu ruộng, gạch thô làm hầm lò, gỗ liễu làm dòng dọc kéo nước đầy đủ, nếu nuôi chút gà vịt thật sự là có dáng điệu nông gia tiểu viện. Hai người bước nhanh đến ly môn, đang muốn kêu người thì một nam hài 16-17 tuổi thanh tú đi ra thấy Thập Nhất Nương, hắn vui vẻ. Phu nhân, ngài đã tới. Là Chiếu Ảnh, Thập Nhất Nương gật đầu. Chiếu Ảnh đã ba bước làm thành hai bước mở ly môn. Sợ là Phượng Khanh thiếu gia trốn ở chỗ nào cho nên vẫn đóng ly môn, hắn giải thích. Thận trọng vẫn là tốt, Thập Nhất Nương một mặt đáp lời, một mặt cùng Chiếu Ảnh tiến bán nguyệt phán. Bất đồng với vẻ mộc mạc tự nhiên bên ngoài, trong phòng cỏ xanh trải đá phô, song cửa sổ bằng thủy tinh tủ chạm rực rỡ, bày đồ dùng bằng gỗ hoàng lê. Bạch Tổng Quản cùng Lâm Ba đã vội vàng đến hành lễ. Thập Nhất Nương nghiêm mặt nói đều tìm ở chỗ nào, ánh mắt nàng có chút nghiêm nghị, làm cho Bạch Tổng Quản cùng Lâm Ba ngẩn ra. Dừng một chút, Bạch Tổng Quản mới nói, tất cả đều đã tìm, đang chuẩn bị tìm ngoại viện, lời còn chưa dứt mắt đã sưng đỏ giống hạch đào. Đông Thanh cùng Tân Cúc sợ hãi rụt rè từ đông gian đi ra. Phu nhân, đều là chúng ta sai, hai người không hẹn mà cùng quỳ xuống, không đem chuyện ngài giao làm tốt. Đứng lên đi, hiện tại truy cứu cái đó có ích lợi gì, trọng yếu chính là mọi người đồng tâm hiệp lực tìm ra người. Trúc Hương tiến lên giúp đỡ hai người. Thập Nhất Nương theo Bạch Tổng Quản cùng Lâm Ba Chiếu Ảnh quan sát một chút phòng ở. Đông gian là thư phòng, tất cả đều là ngăn cách bằng sách. Lâm Song đại kháng, bày một kháng bàn lớn, trên kháng có bản tâm kinh. Tây gian là phòng ngủ, giường gỗ lim đầu khảm lục trụ vạn vũ không ngừng, treo màn chướng gấm không mới màu thạch đệm giường màu xanh da trời chăn mềm màu xanh ngọc. Bên giường, góc truyện audio.com. Có bình phong gỗ trầm hương, tủ bốn cánh lớn, trên tường treo một thanh Long Tuyền kiếm, trường án bên cửa sổ có cây cổ cầm. Đứa nhỏ là ở chỗ nào không thấy? Nàng hỏi, có tiếng lẩm bẩm, ở phòng ngủ, Thập Nhất Nương nhìn kỹ cũng không có phát hiện cửa sau, hỏi Chiếu Ảnh. Trừ bỏ ly môn chúng ta vào vừa rồi, còn có chỗ nào có thể đi ra ngoài? Chiếu Ảnh lĩnh Thập Nhất Nương ra cửa, đứng ở bậc thang chỉ một con đường nhỏ trải đá bên triền núi. Từ nơi này là đường hẻm nối thẳng ngoại viện, ra hướng tây đường hẻm vẫn đi thẳng, có cửa nách. Quá cửa nách chính là ngoại viện, nhưng cửa nách này thường đều khóa, chìa khóa chỉ có ta cùng Lâm Ba có. Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một chìa khóa đồng xuyên bằng chỉ đỏ đi ra, đây là của ta. Một bên Lâm Ba nghe xong cũng vội xuất từ trên cổ ra chiếc chìa khóa đồng cấp Thập Nhất Nương xem. Đây là của ta, chúng ta vừa rồi nhìn qua chìa khóa cửa nách vẫn tốt, ám ký lần trước lưu lại vẫn còn, không ai động quá. Thập Nhất Nương gật đầu cùng đám người Lâm Ba Chiếu Ảnh, Bạch Tổng Quản, Trúc Hương vào nhà. Nàng phân phó Trúc Hương, người đi lấy giấy và bút mực đến, đem những chỗ mọi người đã tìm qua ghi nhớ, xem có chỗ nào bỏ sót qua hay không. Sau đó ấn theo từng khu chúng ta lại tìm một lần, đứa nhỏ cũng không phải là vật gì, sẽ chạy lăn tung. Lại nhìn Bạch Tổng Quản, chuyện này còn muốn phiền Bạch Tổng Quản. Liền nói là bán nguyệt phán đã đánh mất đồ vật, phiền Bạch Tổng Quản cha, trừ bỏ chúng ta, còn có ai tiến vào bán nguyệt phán. Nửa canh giờ sau ngài nói cho ta, lòng ta có tính toán, cũng tốt an bài. Bạch Tổng Quản thấy Thập Nhất Nương giọng nhỏ nhẹ, nhưng lại làm việc đâu vào đấy, nói chuyện rõ ràng, nếu là mình cũng chỉ có thể an bài như vậy, lại nhớ đến hầu gia đem đồ thường dùng đều chuyển đến nhà chính đi cung kính đáp ứng vâng, đi tra hành tung người hầu. Trúc Hương trước cấp Thập Nhất Nương chén trà nóng, lúc này mới cùng Tân Cúc, Đông Thanh, Lâm Ba Chiếu Ảnh tiến vào cùng nhau, đem những chỗ đã tra quá đều liệt danh sách. Gầm giường, sau la chướng, sau bình phong, trong tủ, dưới thư án giống như những chỗ có thể tìm đều tìm khắp một lần. Thập Nhất Nương hỏi Chiếu Ảnh, ai phụ trách đông gian, ai phụ trách tây gian, ai phụ trách thính đường. Chiếu Ảnh nói, Đông Thanh cô nương cùng Tân Cúc cô nương phụ trách đông gian. Ta cùng Lâm Ba phụ trách tây gian, Hổ Phách cô nương cùng Bạch Tổng Quản phụ trách thính đường. Tốt lắm, hiện tại Đông Thanh cùng Chiếu Ảnh phụ trách thính đường, Tân Cúc cùng Cúc Hương phụ trách đông gian, Lâm Ba phụ trách tây gian. Mọi người tìm lại một lần, sáu người cùng kêu lên vâng, đem ba gian phòng một lần nữa siêu lại, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Dưới sự chủ trì của một người thông minh tháo vát như Bạch Tổng Quản vậy đều không có thu hoạch, không có khả năng mình ra mặt sẽ có biến hóa. Chuyện này Thập Nhất Nương đã dự kiến, chính là sự tình trọng đại, nếu mình không tìm một lần, có chút chưa từ bỏ ý định. Hiện tại xem ra chỉ có đợi tin tức Bạch Tổng Quản. Tất cả mọi người rất là nhụt chí, đặc biệt là Đông Thanh cùng Tân Cúc trắng bệch giống như quả cà. Phải biết rằng, lúc ấy là Đông Thanh đề nghị Tân Cúc phụ hợp, nếu truy cứu lên, các nàng chính là đầu sỏ gây chuyện. Thập Nhất Nương trấn an hướng mọi người cười nói, đều ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, vội hơn nửa ngày cũng mệt mỏi. Sau đó phân phó Trúc Hương, góc truyện audio.com, đem cho mọi người chén trà, nâng cao tinh thần. Chúng ta lại tìm lại sân, đã xảy ra chuyện như vậy ai cũng không muốn, càng phải bình tĩnh, đây không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, rét tâm mọi người, lát nữa còn cần tìm người, sợ trách nhiệm, không cầu có công, chỉ cầu qua ải, khẳng định sẽ không tận tâm hết sức. Trúc Hương nhanh tay nhanh chân đi pha trà, trừ bỏ Đông Thanh cùng Tân Cúc còn mang vẻ mặt cầu xin, những người khác thần sắc bất giận. Thập Nhất Nương đầu óc nhưng không có ngừng lại. Nàng cảm thấy, nếu như bị người bắt đi rồi, thì người bắt người sẽ không tự tìm phiền toái cuốn cả đồ ăn đi. Nhưng chỗ này từ trên xuống dưới đều siêu mấy lần, nếu không phải bị người bắt đi còn có thể bay trên trời hay sao? Ý niệm chợt lóe lên trong đầu, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng nóc nhà. Có thể là vì phù hợp pháp thảo của nhà cỏ tranh, bán nguyệt phán cũng không có trần nhà, mà là đem tất cả trụ nhà màu đen lộ ra bên ngoài. Lâm Ba chiếu ảnh, các ngươi theo ta đến đây. Hai người vội hạ chén trà, đi theo Thập Nhất Nương đi phòng ngủ từ lệnh nghi ở Tây Gian. Các ngươi đi lên nhìn xem, nàng chỉ đỉnh giường gỗ sáu trụ vạn tự không ngừng. Hai người cả kinh, đều không có nói chuyện. Lâm Ba nhanh tay nhanh chân bưng ghế nhiễu tử đến, chiếu ảnh đạp lên dỡ phía trên nhìn xem. Phu nhân, hắn mặt lộ vẻ vui mừng nghiêng đầu đến, Phượng Khanh thiếu gia ở trên này. Cách chương.